quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 137 với đề tài Đời sống thuộc về xác thịt, phần 28, căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, hễ ai phạm những việc thể ấy, thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai, lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Chúng ta đã học và nhận biết cách rõ ràng về ý nghĩa của việc làm của xác thịt, bất bình mà sứ đồ Phaolô đang đề cập đến với các tín hữu tại hội thánh Galati. Bất bình không dừng lại ở ý nghĩa thông thường là những sự bất đồng ý kiến, quan điểm trong những sinh hoạt đời sống hàng ngày. Nhưng thực chất mà sứ đồ Phaolô muốn cảnh tỉnh tín hữu tại Galati là cần phải cẩn thận tránh xa tội lỗi bất bình, gây phân rẽ, tinh thần gieo rắc sự xung khắc cho nhau để rồi làm đổ vỡ những mối quan hệ tốt đẹp trước đó. Sự phân rẽ không chỉ xảy ra trong các mối quan hệ giao tiếp hàng ngày, nhưng nếu không cẩn thận thì điều đó cũng dễ dàng xảy ra trong chính hội thánh. Có thể xuất phát từ sự khác biệt quan điểm khi cùng làm việc hay khác biệt về đối tượng mình yêu thích của các con cái Chúa trong hội thánh. Đây là một lĩnh vực đôi khi ít được chú trọng đến. Tuy nhiên, ma quỷ rất quan tâm và thường lợi dụng cơ hội cám dỗ để gây nên những mối quan hệ bất hòa, thậm chí chia ra thành nhiều nhóm khác nhau trong cùng hội thánh. Trước khi chúng ta nói đến những hình ảnh đó cách cụ thể hơn, thì một lần nữa, mỗi con dân Chúa cần nhận biết cách rõ ràng rằng sống chia rẽ là đang chấp nhận ở trong quyền lực của tội lỗi, đi ngược lại với ý muốn của Đức Chúa Trời trong hội thánh. Như đã suy ngẫm về ý nghĩa đầu tiên của tội lỗi phân rẽ, qua đó đã nhận biết đây chính là sự cám dỗ nằm trong ý định vô cùng xấu xa của Satan. Nó đã thành công khi dẫn dụ ông bà Adam, Eva sa vào tội lỗi, để rồi mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời thánh khiết đã không còn được thiện hảo như những tháng ngày trước khi sa ngã. Hậu quả của tội lỗi này không chỉ dừng ở lại đó, nhưng còn tiếp tục phát sinh ra sự chia rẽ giữa con người với nhau. Nếu như trước đó Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng người nam đầu tiên là Adam và người nữ Eva đã được Đức Chúa Trời đem đến kết hợp với nhau trở nên một thịt. Nhưng ngay sau khi phạm tội, mối quan hệ đó không còn hiệp nhất với nhau như trước kia nữa. Sự phân rẽ bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ và lời nói của Adam dành cho Eva khi hai người cố tìm cách thoái thoát về tội lỗi không vâng lời Đức Chúa Trời của mình. Nọc độc của tội lỗi đó đã bị tiêm nhiễm vào trong tâm trí của loài người. Tiếp nối ngay trong vòng những người con của ông bà sinh ra ngay sau đó cũng có sự phân rẽ nặng nề. Nếu như mối quan hệ của Adam và Eva sau khi sa ngã chỉ là minh họa cho sự phân rẽ bắt đầu len lỏi vào mối quan hệ của con người, cụ thể ở đây là của người chồng và vợ ở trong cùng một gia đình, thì ở đây sự phân rẽ đó càng tiến sâu và lan rộng, làm phân hóa ngay cả mối quan hệ ruột thịt của những người cùng sống chung trong một gia đình. Người anh Ca-in do không được Đức Chúa Trời chấp nhận của lễ vì cớ điều không xứng đáng nào đó còn tồn động trong tấm lòng hay đời sống của mình, vì vậy mà đã đem lòng căm giận gầm nét mặt, dù rằng Đức Chúa Trời không từ bỏ Ca-in, vẫn luôn nhẹ nhàng cảnh tỉnh và nhắc nhở người anh cả này. Nhưng rồi tội lỗi phân rẽ vẫn cứ tiếp tục làm phân hóa tư tưởng của Ca-in, đến nỗi mức độ tăng lên đến đỉnh điểm khiến người anh cả đành lòng giết người em ruột của mình cho thỏa lòng ghen tức. Hình ảnh đau lòng đó được kỹ thuật trong Sáng Thế Ký chương 4 từ câu 3 đến câu 8. Vả cách ít lâu, Ca-in dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. A-bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mở nó. Đức Giê-hô-va đối xem A-bên và nhận lễ vật của người, nhưng chẳng đối đến Ca-in và cũng chẳng nhận lễ vật của người. Cho nên Ca-in giận lắm mà gầm nét mặt. Đức Giê-hô-va phán hỏi cùng Ca-in rằng: "Cớ sao ngươi giận và cớ sao nét mặt ngươi gầm xuống? Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó." Ca-in thuật lại cùng A-bên là em mình. Vả khi hai người đang ở ngoài đồng thì Ca-in xông đến A-bên là em mình và giết đi. Vì vậy, tội lỗi về sự bất bình gây phân rẽ thực sự đã tồn tại ở trong bản chất con người. Quyền lực của sự tối tăm đã luôn dùng cách đó để kéo con người càng xa nhau và càng xa Chúa. Sống trong tinh thần và hành động sẵn sàng phân rẽ nhau, sẵn sàng gieo sự xung khắc cho nhau để rồi trở nên căm giận, dẫn đến những hành vi đem đến sự phân rẽ sâu sắc. Đó chính là những đời sống vẫn đang còn ở dưới ách nô lệ của tội lỗi. Đây là hậu quả của những đời sống như được miêu tả trong thư Roma chương 3 câu 23: "Vì mọi người đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời." Chính vì thực trạng về các mối quan hệ của con người trên thế gian đang đầy sự phân rẽ, xa cách với nhau và càng xa cách tình yêu của Đức Chúa Trời như vậy, cho nên Chúa Giê-xu đã từ trời giáng sinh xuống thế gian này, vì Chúa biết được con người đang ở trong sự xui khiến của quyền lực tội lỗi. Nếu ngày nào gánh nặng này vẫn chưa được cất ra khỏi đời sống của con người trên thế gian này, thì ngày đó nhân loại vẫn còn chìm đắm trong sự gian ác, xấu xa và phân rẽ. Vì vậy cho nên Chúa của thế Giê-xu đã bằng lòng từ bỏ sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời, lấy hình tôi tớ mà trở nên giống như loài người. Ngài đến thế gian để giải quyết hậu quả tội lỗi thay cho con người, dùng sự chết của Ngài trên cây thập tự để phá vỡ bức tường ngăn cách, đưa con người được hiệp lại trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời thánh khiết và cùng hiệp với nhau trong đại gia đình thuộc linh của Ngài trên đất. Lời Chúa trong thư Philip chương 2 từ câu 16 đến câu 12 đã dạy rõ: "Trong thuở đó, anh em không có Đấng Christ bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng dựa vào giao ước của lời hứa. Ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Nhưng trong Đức Chúa Giê-xu Christ, anh em là ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi. Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta, Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài, và vì bởi thập tự giá, Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó, Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên, nếu sau khi đã được giải thoát khỏi quyền lực tội lỗi qua sự ăn năn tiếp nhận Chúa Giê-xu cho cuộc đời của mình, mà vẫn còn sống trong sự phân rẽ, nghĩa là chúng ta đang đi ngược lại với ý muốn của Chúa trên cuộc đời của mình. Bài học áp dụng. Tạ ơn Chúa Giêsu vì Ngài đã đến thế gian giải quyết thay gánh nặng tội lỗi của quyền lực tối tăm vốn đã đè nặng trên mỗi cuộc đời chúng ta suốt bao nhiêu năm tháng, đưa mỗi cơ đốc nhân được tự do trở lại trong mối liên hệ cùng với Đức Chúa Trời thánh khiết. Ở trong địa vị thánh đó, không còn có sự phân rẽ nào giữa con cái cùng Cha Thiên Thượng và giữa những người anh em thuộc linh trong cùng một gia đình của Đức Chúa Trời là hội thánh của Ngài ở trên đất. Xin Chúa cho chúng ta sống trong tinh thần như sứ đồ Phao-lô đã từng bày tỏ trong thư Cô-rinh-tô thứ 2, chương 5, từ câu 17 đến câu 19. Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời. Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Vì chân Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Mỗi cuộc đời của con dân Chúa cần sống xứng đáng trong địa vị thánh này, hòa thuận với Chúa qua đời sống công bình thánh sạch, làm gương sáng cho mọi người xung quanh qua nếp sống đạo tốt đẹp, yêu thương lẫn nhau. Đó là sống trong mạng lệnh, tiếp tục dẫn đưa nhiều người đến gần Đức Chúa Trời và gần với nhau giữa thế gian đang đầy dẫy sự phân rẽ. Xin Chúa cho mỗi chúng ta nhìn lại mình, xem trong từng ban ngành, trong hội thánh, chính mình có phải là nguyên nhân gây bất bình, phân rẽ không? Hãy cậy ơn Chúa từ bỏ việc làm của xác thịt bất bình để sống ích lợi cho Chúa và cho nhau. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 138 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Đêm về tràn dâng nước mắt và lòng cứ mãi đau thương vì những tranh cãi, chẳng sao quên được, cứ luôn âm thầm đắng cay. Hãy đến với Chúa cất đi bao gánh nặng nề, hãy đến với Chúa trao Ngài mọi điều cay đắng và học biết Chúa yêu thương và sống nhân từ, chẳng hay nghi ngờ, chẳng hay nóng giận với nhau. Nguyện tình yêu Chúa Giêsu dạy con tha thứ anh em và sống với nhau cách nhân từ, tràn đầy lòng thương xót vì Giêsu đã yêu thương, Chúa đã thứ tha gánh thay tội lỗi cho con. Giờ đây con quyết ăn năn nguyện sống cho đẹp ý Ngài. Nguyện tình yêu Chúa dạy con tha thứ anh em và sống với nhau cách nhân từ, tràn đầy lòng thương xót.